Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học lời Chúa với nhau qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vừa mới đón mừng năm mới âm lịch, nên trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài Mong Ước Đầu Năm và nói về những điều nhiều người mong ước khi đón chào năm mới. Có lẽ quý vị đã nhiều lần nghe về Ngũ Phúc Lâm Môn là năm phước lành mà mọi người mong chính mình và gia đình mình nhận được trong năm mới. Như chúng ta đã biết, Ngũ Phúc Lâm Môn là năm ơn phước chính trong đời sống, gồm có Phú, Quý, Thọ, Khang và Ninh. Phú là ơn phước về vật chất, như làm ăn phát tài, tiền của thêm nhiều hay có thêm nhà cửa, đất ruộng. Quý là được ơn trước mặt người chung quanh, được mọi người yêu thương, quý trọng. Thọ là được sống lâu, sống đến cao tuổi. Phước thứ tư là khang, tức là được khỏe mạnh, không bị bệnh tật hay đau ốm. Và phước thứ năm là ninh, đời sống được bình an, yên ổn, không gặp chuyện rủi ro, bất trắc hay khó khăn. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hai tuần qua, dựa vào lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn chương 3, chúng tôi chia sẻ về những ơn phước con dân Chúa nhận được khi chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh và vâng theo. Khi chúng ta là con dân Chúa, trung tín thực hành lời Chúa dạy, Ngài sẽ ban cho chúng ta, gia đình chúng ta, những ơn phước mà người đời mong ước hay tìm kiếm. Lời dạy đó ghi trong sách Châm Ngôn, chương 3, như sau. Chúa phán, hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Chúng tôi vừa trích đọc sách Châm Ngôn chương 3, câu 1 đến câu 10. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hai tuần qua, dựa vào lời dạy trong Châm Ngôn chương 3 này, chúng tôi chia sẻ về bốn ơn phước chúng ta nhận được trong đời sống khi chúng ta quyết tâm thực hành lời Chúa dạy. Ơn phước thứ nhất là được sống lâu, có tuổi thọ cao, vì Chúa phán, hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ. Ơn phước thứ hai là được phước hay được hạnh phúc. Chúa phán, hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được an khang, thịnh vượng. Ơn phước thứ ba Chúa ban cho người thực hành lời Chúa dạy là được thành công. Và phước thứ tư Chúa ban là được khỏe mạnh, an khương. Chúa phán, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ơn phước thứ 5 và thứ 6. cũng dựa vào sách Châm Ngôn chương 3. Hai phước này người đời gọi là khang và ninh. Chúa phán, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Ân phước thứ năm là khang, tức là thịnh vượng, phát tài. Vì Chúa phán hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Theo lời Chúa dạy, điều chúng ta cần làm để được thịnh vượng về mặt vật chất là lấy của cải mình có mà tôn vinh Chúa. Nghĩa là chúng ta hãy dùng tiền bạc dâng hiến, hỗ trợ công việc nhà Chúa và chia sẻ vật chất Chúa ban với người chung quanh, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Khi dâng hiến cho Chúa và chia sẻ với anh chị em trong Chúa một cách rộng rãi, chúng ta sẽ được Chúa ban phước. Tiền bạc, tài sản của chúng ta sẽ gia tăng. Lúa mì và rượu mới là nói về tài sản của người thời xưa. Những tài sản đó sẽ gia tăng, đầy tràn khi chúng ta dâng hiến cho công việc Chúa hay chia sẻ để giúp người nghèo thiếu. Làm như thế là chúng ta lấy tài sản mình có để tôn vinh Chúa. Khi Chúa thấy chúng ta vâng theo lời Chúa dạy, Ngài sẽ ban phước cho của cải tài sản của chúng ta gia tăng gấp bội. Đối với con dân Chúa ngày xưa, sự thịnh vượng phát tài Chúa ban là nhà kho được đầy lúa mì và hầm ép rượu được tràn rượu mới. Thưa quý vị, sống ở đời ai cũng muốn thâu góp, tích lũy của cải cho mình. Nhiều người thường nghĩ rằng mình phải làm việc cực nhọc để kiếm được nhiều tiền. Mình phải khôn ngoan, thâu nhiều lợi tức về cho mình thì mới dư dật, giàu có. Chứ dâng hiến cho Chúa hay chia sẻ để giúp người nghèo thiếu thì làm sao giàu có được. Người nghèo muốn có thêm tiền của là điều dễ hiểu. Nhưng người giàu có cũng thường muốn có thêm vì ít ai thỏa lòng với những gì mình đã có. Nhưng theo lời Chúa dạy, nếu muốn được phát tài, được dư dật về vật chất, chúng ta hãy dùng của cải mình có để làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta làm vinh hiển danh Chúa qua hai cách. Thứ nhất, dâng hiến vào hội thánh để xây dựng nhà Chúa, giúp đỡ người hầu việc Chúa. Và thứ hai, chia sẻ với những người nghèo thiếu, nhất là giúp anh chị em chúng ta trong đức tin. Khi làm như vậy, công việc nhà Chúa được mở mang, phát triển, danh Chúa được tôn cao. Và khi ban phát, chia sẻ rộng rãi như vậy, chúng ta không mất, không thiệt thòi, cũng sẽ không thiếu thốn. Vì Chúa hứa, vựa lẫm của các con sẽ đầy dư dật và thùng của các con sẽ tràn đầy rượu mới. Nghĩa là chúng ta không bị thiếu thốn mà được dư dật mọi điều cần yếu trong đời sống. Nhiều người thường sợ rằng dâng hiến cho Chúa hay chia sẻ vật chất là dại vì sẽ bị mất, bị thiệt thòi. Nhưng lời Chúa dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Đây là lời sứ đồ Phao-lô nói với các trưởng lão ở thành Ê-phê-sô. Và ông cho biết đây chính là lời Chúa Giê-xu dạy. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lời Phao-lô khuyên như vậy. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu. Và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Giê-xu đã phán. Ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Trích sách Công vụ chương 20 câu 35. Vì vậy, bí quyết để được thịnh vượng về vật chất là thực hành lời Chúa Giê-xu dạy. Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và làm theo nguyên tắc trong Châm ngôn chương 3. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn đầy rượu mới. Ơn phước thứ sáu Chúa ban cho chúng ta là được bình an. Cũng trong sách Châm ngôn chương 3, lời Chúa dạy như vậy. Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Đừng buồn lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Trích Châm ngôn chương 3 câu 11 và 12. Con người chúng ta là sinh vật tâm linh. Chúng ta không chỉ có phần thể xác và tâm trí, nhưng còn có linh hồn là phần sẽ còn lại đời đời. Vì vậy, ngoài nhu cầu vật chất, chúng ta còn có nhu cầu tâm linh. Chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời là ai, cần có mối tâm giao mật thiết với Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Phước thứ sáu là được bình an, an khương. Đây là phước quan trọng nhất trong đời sống. Vì nếu có đầy đủ tiền bạc, vật chất mà thiếu bình an thì cũng chưa thật sự được phước. Để đời sống có đủ phúc, lộc, thọ, an khương, thịnh vượng, chúng ta cần tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, để được gọi Đức Chúa Trời là Cha và đặt mình dưới sự chăm sóc, dẫn dắt của Ngài. Nếu một người giàu có, khỏe mạnh và sống lâu mà không có Chúa Giê-xu làm chủ, hướng dẫn cuộc đời, đời sống tâm linh sẽ khô cằn, đói khát, thì đời sống cũng không thật sự có ý nghĩa. Hơn thế nữa, khi từ giả đời này, người đó sẽ đi vào chỗ hư vong, trầm luân đời đời. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, được trở nên con cái Đức Chúa Trời, lời dạy trong Châm ngôn chương 3 là dành cho chúng ta. Lời dạy đó như vậy: Hỡi con, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị, được bình an, thịnh vượng, có đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời và được Chúa dẫn dắt trong mọi bước đường trên đời tạm này, đó là điều tất cả chúng ta cần, cũng là điều Chúa hứa ban cho chúng ta khi chúng ta kính yêu Chúa, vâng lời Chúa và sống, thực hành theo tiêu chuẩn, mẫu mực Chúa truyền dạy trong Kinh Thánh.